Phần thứ nhất, Chúa Giêsu đấng khởi xướng cuộc đua vĩ đại nhất. Chương 1, Ngài đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Vì con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Luca chương 19 câu 10. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu với Chúa Giêsu Christ. Thế giới này được tạo nên bởi Chúa Giêsu. Ngài ở cùng Đức Chúa Cha từ lúc ban đầu. Ban đầu có ngôi lời ở với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Trời. Từ ban đầu, Ngài ở với Đức Chúa Trời, muôn vật đều do Ngài tạo dựng. Không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, và sự sống là ánh sáng cho loài người. Giăng chương 1 câu 1 đến câu 4. Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài cho nhân loại qua Chúa Giêsu. Tội lỗi của chúng ta chỉ có thể được tha thứ qua đức tin nơi Chúa Giêsu. Giăng Baptist kêu lên khi nhìn thấy Chúa Giêsu: Kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Giăng chương 1 câu 29. Chúa Giêsu là tình yêu hiến dâng của Đức Chúa Trời, là đấng đã hy sinh trên thập tự giá 2000 năm trước đây để cả nhân loại có thể được chuộc trở lại với chính Ngài. Mọi sự đều bắt đầu với Chúa Giêsu. Mọi vấn đề liên quan đến chức vụ và sự phục vụ Đức Chúa Trời đều bắt đầu với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là con độc sinh của Đức Chúa Trời, đã trở thành vị sứ giả đầu tiên công bố phúc âm của vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đóng vai trò là khuôn mẫu cho đời sống và chức vụ của chúng ta. Chúa Giêsu là tấm gương vĩ đại nhất để bạn bước theo. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu và để cho Ngài và chức vụ của Ngài thách thức bạn. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu và để cho chức vụ của Ngài trở thành chức vụ của bạn. Chúa Giêsu đã mô tả về cuộc đua mà Đức Chúa Trời ban cho Ngài, chức vụ và sứ mạng của Ngài trong phúc âm Luca. Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù loà được sáng mắt, người bị áp bức được tự do và công bố năm thiên của Chúa. Luca chương 4 câu 18 đến câu 19. Nội dung chính của cuốn sách này là truyền cảm hứng và thách thức bạn bước theo dấu chân của Chúa Giêsu và giúp bạn chạy cuộc đua của đời bạn. Chúa Giêsu là tác giả và đấng hoàn thành của đức tin chúng ta. Chúa Giêsu là Alpha và Omega, là khởi đầu và kết thúc. Chúng ta cần phải nhìn thấy Chúa Giêsu dưới một cái nhìn tươi mới để thấy cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho chúng ta. Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giêsu Christ ở thành Nazareth với đôi mắt mới mẻ. Ngài là con Đức Chúa Trời và là con người. Ngài là vua muôn vua, Chúa các chúa. Ngài là cứu chúa của thế giới. Ngài là chiên con không tì vết của Đức Chúa Trời, đấng đã chết cho tội lỗi của thế giới. Ngài là đấng cứu chuộc của tất cả những gì đã mất, đã bị đánh cắp và đã bị phá hủy bởi ma quỷ. Sở dĩ con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ. Giăng nhất chương 3 câu 8. Hai mục đích của Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu, con độc sinh của Ngài, đến thế giới của chúng ta vì hai lý do. Trước hết, Ngài muốn cứu kẻ bị hư mất. Và thứ hai, Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta sứ mệnh của chúng ta và cho chúng ta biết cách để bắt đầu cuộc chạy mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Chúa Giêsu đến trong thời gian vào thời điểm mà Israel đang mong chờ vua của họ, đấng Messi của họ. Khi Ngài lớn lên, mọi người đều biết Ngài là con ông Joseph, con trai của một người thợ mộc. Ngài đã học để làm một thợ mộc, và khi Ngài trưởng thành, Ngài biết thời điểm sẽ đến khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đưa Ngài vào sứ mạng cứu người. Cuộc đua vĩ đại nhất từng được bắt đầu để tìm và cứu các linh hồn hư mất của thế giới. Khi Chúa Giêsu 30 tuổi, Ngài chịu bắt tem tại sông Giô-đanh. Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài, ban lăng quyền cho Ngài, cho cuộc đua đã được đặt trước mặt Ngài. Khi tất cả dân chúng đều chịu bắt tem, Đức Chúa Giêsu cũng chịu bắt tem. Lúc Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra và Đức Thánh Linh trong hình thể giống như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Lại có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Luca chương 3 câu 21 đến 22. Sau khi chịu bắt tem, Chúa Giêsu đi ngay vào chức vụ và mục đích của Ngài được sai đến thế giới. Chúa Giêsu được sai đến để rao giảng và mang nước trời đến trên đất. Sau khi răng bị bắt, Đức Chúa Giêsu đến Galilee, rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Ngài phán: Giờ đã chọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Mác chương 1 câu 14 đến câu 15. Đức Chúa Cha tổ chức một cuộc đua. Chúa Giêsu đã được sai đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Ngài được sai đến để đem mọi người đến với Đức Chúa Cha để phục hồi những gì đã mất và đổ vỡ qua sự sa ngã khi tội lỗi bước vào thế giới. Chúa Giêsu được sai đến thế giới để bắt đầu cuộc đua vĩ đại nhất, một cuộc đua trải dài mọi nơi trên thế giới, mọi chi tộc, mọi quốc gia, mọi nhóm người, đến với tất cả mọi người đang sống trong thế giới của chúng ta. Đức Chúa Cha đã chỉ thị một cuộc đua mà cuộc đua ấy sẽ mang thông điệp tình yêu cứu rỗi của Ngài đến với thế giới lầm lạc và hư mất. Trong nhiều thế kỷ, Đức Chúa Trời đã chứng kiến những tạo vật của Ngài, những tạo vật đẹp đẽ của thế giới, vật vã trong tội lỗi của họ và không hề có bất kỳ mối thông công nào với Ngài. Tội lỗi đã tạo ra một khoảng cách lớn giữa Ngài và tạo vật của Ngài và phân cách nhân loại với Ngài. Điều này làm tan nát cõi lòng Ngài. Đức Chúa Trời biết rằng cách duy nhất để mang ơn cứu chuộc đến cho những người hư mất sẽ chỉ được thực hiện qua sự hy sinh của chiên con không tì vết. Không sự hy sinh nào khác có thể thay thế được. Chỉ duy sự chết của con độc sinh của Ngài, Chúa Giêsu Christ, mới có thể bẻ gãy sự rủa xả của tội lỗi và cung ứng một giải pháp để nhân loại bị trói buộc được tự do. Chúa Giêsu đến để bày tỏ cho thế giới biết vị vua của các vua thực sự như thế nào. Ngài không phải là một vị vua xa lạ, kiêu hãnh và không ai có thể với tới. Chỉ ngồi trong một đền thờ bằng vàng ở Jerusalem, nhưng mà là một tôi tớ khiêm nhường yêu thương và là đấng đã đến với những người hư mất, những người không được yêu thương, những người bị lãng quên, các bệnh nhân và người bị áp bức. Chúa Giêsu đến để tìm và cứu những kẻ bị hư mất. Ngài đến để cứu tội nhân và để ban cho nhân loại đang chìm đắm trong tội lỗi niềm hy vọng và sự bình an của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đến để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng tiếp nhận. Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân. Trong những tội nhân đó, ta là người đứng đầu. Tim 1 chương 1 câu 15. Ba điều Chúa Giêsu đã làm. Mọi nơi Chúa Giêsu đi đến, Ngài đều thay đổi con người. Ngài bày tỏ cho họ tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài cho họ thấy ý muốn và bản chất của Đức Chúa Trời. Ngài chữa lành tất cả những ai bệnh tật và tan vỡ. Ngài nâng đỡ kẻ hèn mọn và phục hồi những kẻ bị tổn thương. Ngài ban cho con người bình an và hy vọng và chỉ cho họ con đường trở lại cùng Đức Chúa Trời. Ngài cũng chỉ cho họ giải pháp cho tội lỗi là thứ răng bẫy và kéo họ xuống hố lửa đời đời. Đức Chúa Giêsu đi khắp miền Galilee dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành của vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật, đau yếu trong dân chúng. Matthew 4 câu 23. Chức vụ của Chúa Giêsu có 3 phần chính. Ngài dạy dỗ lời Đức Chúa Trời, Ngài rao giảng về phúc âm của vương quốc, Ngài chữa lành kẻ bệnh và phóng thích kẻ bị giam cầm. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Matthew 9 câu 35. Khi Ngài thi hành chức vụ, Ngài đã ban hy vọng cho thế giới vô vọng, sự chữa lành cho những tâm hồn tan vỡ, ánh sáng cho những thân thể mù lòa, tha thứ cho những tội nhân, giải cứu cho những kẻ bị ma quỷ áp chế. Tái khám phá vương quốc thiên đàng. Chúng ta cần phải tái khám phá ý tưởng cơ bản và kế hoạch của Đức Chúa Trời cho con người để hiểu chức vụ và sứ điệp của Chúa Giêsu về vương quốc thiên đàng. Tại sao Chúa tạo ra con người và ý tưởng ban đầu của Đức Chúa Trời cho bạn và tôi là gì? Khi ma quỷ lừa dối con người khiến họ bất phục và rời bỏ Đức Chúa Trời, tội lỗi đã phá hủy mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời đấng tạo hóa. Sự sa ngã của con người đã phá hỏng mối quan hệ của Đức Chúa Trời với con người. Kể từ đó, con người đã ở bên ngoài vương quốc của Đức Chúa Trời, ngoài kế hoạch và mục đích của Ngài cho đời sống họ. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã đến thế giới của chúng ta. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu đến thế gian để một lần nữa đưa con người vào vương quốc Đức Chúa Trời và tái thiết lập sự thông công với Đức Chúa Trời đấng tạo hóa của họ. Chúa Giêsu là nhân vật bị hiểu lầm nhiều nhất. Khi Chúa Giêsu đến trên đất và bắt đầu rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần, Ngài chữa lành người bệnh và giải phóng kẻ bị giam cầm, Ngài đã bị các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ hiểu lầm. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn còn bị hiểu lầm. Chúa Giêsu là người bị hiểu lầm nhiều nhất. Khi bạn suy ngẫm những phát biểu dưới đây, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ đồng ý với tôi rằng Chúa Giêsu là người bị hiểu lầm nhiều nhất. Người Phật giáo nói rằng Ngài chỉ là một con người khôn ngoan. Người Hindu tin rằng Ngài là một số trong hàng triệu vị thần. Người Hồi giáo nói rằng Ngài chỉ là một đấng tiên tri. Người theo thuyết bất khả thi tin rằng Ngài là một kẻ nổi loạn. Những người vô thần tin rằng Ngài là một nhân vật tưởng tượng. Các cơ đốc nhân tin rằng Ngài đã tạo ra một tôn giáo được gọi là cơ đốc giáo. Sự thật là tất cả những người này đều sai lầm. Chúa Giê-xu là ai? Mục đích Ngài đến là gì? Điều đó có phải là để chết trên thập tự giá chăng? Hay là để đánh bại Satan? Sự chết và chiến thắng của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là một điều cần thiết để mở ra một cánh cửa cho chúng ta bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Satan và tội lỗi đã hủy hoại mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã chết vì tất cả tội lỗi của nhân loại trên thập tự giá để mở đường cho chúng ta, để chúng ta lại có thể bước vào nước Đức Chúa Trời. Đó là mục đích chính việc Chúa Giê-xu đến. Chúa Giê-xu đã không đến thế giới của chúng ta như một người khôn ngoan hay một tiên tri. Ngài không đến như một kẻ nổi loạn. Ngài không đến như một vị thần khác hoặc để tạo thêm một tôn giáo khác. Không. Chúa Giê-xu đến thế gian để bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta và hướng dẫn chúng ta con đường vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đến để mở cánh cửa đến vương quốc Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người trên đất. Chúa Giê-xu đã đến với thế giới của chúng ta để bất cứ ai tin nơi Ngài sẽ được sự sống đời đời. Ta là cái cửa. Nếu ai do ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Còn ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Giăng chương 10 câu 9 đến câu 10. Thông điệp cửa vương quốc Đức Chúa Trời. Thông điệp mà Chúa Giê-xu đã sao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời cũng là thông điệp mà chúng ta được kêu gọi để sao giảng. Đó là một thông điệp lạ lùng và thật sự biến đổi cuộc đời. Hãy xem xét một phần của thông điệp này một cách vắn tắt để chúng ta có thể hiểu và đánh giá đúng về nó. Tạo vật của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những tạo vật của Đức Chúa Trời. Chúng ta đáng quý và có giá trị được tạo để bước đi với Đức Chúa Trời. Sự lừa dối của Satan. Ma quỷ đã lừa dối chúng ta để chúng ta phạm tội, làm đổ vỡ mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Chúa Giê-xu đã mang lấy tội lỗi, sự chết và hình phạt của chúng ta trên thập tự giá. Sự hòa giải của chúng ta. Khi chúng ta tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời và được bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Những sự kiện về vương quốc Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời đều được hiệp nhất và được hòa giải với Cha trên trời. Tất cả mọi người bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời đều được thiết lập địa vị chính thức và quyền lợi của mình như là con cái của Đức Chúa Trời và công dân nước Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng mọi sự mà Adam và Eva đã thất bại trong sự sa ngã. Tất cả mọi người khi bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời lại một lần nữa được nhận thẩm quyền trên trái đất y theo ý muốn của Đức Chúa Trời đã định. Tất cả mọi người bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời đều được giải thoát khỏi tội lỗi và sự lôi kéo khủng khiếp của ma quỷ và nhận được món quà của Đức Chúa Trời, sự sống đời đời. Chúa Giê-xu là hình mẫu của chúng ta. Chúa Giê-xu là hình mẫu của chúng ta, là tấm gương tuyệt vời của chúng ta để bước theo đang khi chúng ta muốn hầu việc Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu bày tỏ đời sống và chức vụ mà Đức Chúa Trời hoạch định cho bạn và tôi. Bất kể sự kêu gọi của bạn và chức vụ là gì đi nữa, có thể là mục sư, truyền đạo, tiên tri, sư đồ, giáo sư, hoặc nếu bạn có bất cứ ân tứ khác như hướng dẫn thờ phượng, quản lý, công tác xã hội, thì sự kêu gọi chính của bạn vẫn là yêu mến Chúa và bước theo Ngài. Cho dù chúng ta là ai đi nữa, thì nhiệm vụ và sứ mệnh số một của chúng ta trong thế gian này vẫn phải là bước theo dấu chân của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là Chúa của chúng ta, đứng trên chiên của chúng ta và là khuôn mẫu của chúng ta. Chúa Giê-xu Christ đến trong thế gian để tìm kiếm và cứu những linh hồn hư mất và dắt được họ trở về vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là sứ mệnh lớn lao nhất mà bất cứ ai có thể nhận được từ nơi Đức Chúa Trời. Đó là sứ mạng của Chúa Giê-xu và cũng là sứ mạng của chúng ta. Đây là cuộc đua vĩ đại nhất trong thế giới của chúng ta. Một cuộc đua mà chúng ta được gọi để hoàn tất và nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời và sự cam kết của chúng ta. Điều đó có thể được hoàn thành trong thế hệ của chúng ta. Một bức tranh tươi mới về Chúa Giê-xu. Bây giờ, chúng ta đến bên cạnh Chúa Giê-xu để cùng ngài thực hiện những cuộc phiêu lưu biến đổi cuộc đời và một số khoảnh khắc đáng chú ý khi ngài thi hành chức vụ giao giảng tin lành của vương quốc bằng tình yêu và quyền năng. Hãy hình dung Chúa Giêsu đang đứng trước mặt bạn khi chúng ta đọc ba phân đoạn kinh thánh khó quên từ các sách phúc âm. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu bước đi trên con đường đời đầy bụi bẩn và phục vụ những người bị tổn thương bằng tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy bắt đầu với sự kiện lúc Chúa Giêsu gặp Sa-chê trong phúc âm Luca chương 19. Chúa Giêsu đến nhà Sa-chê. Đức Chúa Giêsu vào Jericho đi ngang qua thành phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê, làm trưởng ngành thuế vụ và giàu có. Ông tìm cách xem Đức Chúa Giêsu là ai nhưng không thấy được, vì đoàn sân thì đông mà ông lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước và trèo lên cây sum để nhìn ngài, vì ngài sắp đi qua đó. Khi Chúa Giêsu đến chỗ ấy thì ngước mắt lên và phán với ông: "Hỡi Sa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải ở lại nhà của ngươi." Sa-chê vội vàng trèo xuống và mừng rỡ tiếp rước ngài. Mọi người thấy vậy đều phàn nàn: "Người này vào nhà kẻ tội lỗi mà chọn." Nhưng Sa-chê đứng trước mặt Chúa và thưa: "Lạy Chúa, này, tôi lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ điều gì, tôi sẽ đền gấp tư." Đức Chúa Giêsu phán với ông: "Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất." Luca chương 19 câu 1 đến câu 10. Khi Chúa Giêsu thấy Sa-chê, ngài đã làm gì? Ngài có lên án ông không? Không, Chúa Giêsu đến gần ông và bày tỏ tình yêu của ngài đối với ông. Ngài đến nhà Sa-chê và ăn tối với ông. Ngài mang vương quốc của Đức Chúa Trời vào cuộc đời Sa-chê và vào nhà của ông. Những lời phán của Chúa Giêsu, quyền năng của Đức Chúa Trời cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở với Chúa Giêsu, và chính điều này đụng chạm lòng ông. Kết quả là Sa-chê đã bị cáo trách về tội lỗi của mình và đã ăn năn. Chúa Giêsu nói với ông rằng hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này. Sa-chê đã nhận được phép lạ tha thứ. Hallelujah. Bây giờ chúng ta tiếp tục với phân đoạn kinh thánh khi Chúa Giêsu tha thứ và chữa lành người bại trong phúc âm Mác chương 2. Chúa Giêsu tha thứ và chữa lành người bại. Vài ngày sau, Đức Chúa Giêsu trở lại thành Capernaum. Dân chúng nghe tin ngài ở trong nhà nên tụ họp lại rất đông, đến nỗi ngay trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ. Bấy giờ có bốn người khiêng đến cho ngài một người bại liệt, vì đám đông họ không thể đem người ấy đến gần ngài được, nên đã sỡ mái nhà ngay trên chỗ ngài đang ngồi. Rồi từ lỗ trống đó họ dòng dường người bại xuống. Thấy đức tin của họ, Đức Chúa Giêsu phán với người bại: "Hỡi con, tội lỗi con đã được tha." Nhưng có mấy thầy thông giáo người đó thắc mắc trong lòng rằng: "Sao người này nói như vậy? Thật là phạm thượng. Ngoài Đức Chúa Trời còn ai có thể tha tội được?" Trong thâm tâm, Đức Chúa Giêsu đã nhận biết ngay những gì họ đang nói với nhau nên phán: "Tại sao trong lòng các ngươi lại thắc mắc như vậy? Theo các ngươi thì giữa việc bảo người bại liệt rằng tội con đã được tha và việc bảo hãy đứng dậy, vác giường mình mà đi, việc nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội." Ngài phán với người bại liệt: "Ta bảo con hãy đứng dậy, vác giường và đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy, lập tức vác giường đi ra trước mặt mọi người, đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: "Chúng ta chưa từng thấy việc như vậy bao giờ." Mác chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Trong phân đoạn này, chúng ta đọc về phép lạ chữa lành mà người bại đã nhận được. Thế nhưng phép lạ đáng chú ý nhất mà người này được nhận là sự tha thứ. Mục đích chính của Chúa Giêsu là sự cứu rỗi và sự tha thứ tội lỗi dành cho ông ta. Sau đó, như một dấu hiệu cho thấy con người có quyền tha tội, ngài chứng tỏ quyền năng chữa lành của ngài và chữa lành người đàn ông bại liệt này. Chúa Giêsu đến với mục đích trước hết và quan trọng nhất là tha thứ tội lỗi chúng ta để cứu chúng ta mãi mãi. Phân đoạn kinh thánh này minh họa điều đó rất rõ ràng. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã không chỉ đến để tha thứ tội lỗi chúng ta hay là để cứu chúng ta cho cõi đời đời. Ngài còn mang vương quốc của Đức Chúa Trời đến cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta về với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bước vào vương quốc đó, thông qua việc mọi tội lỗi của chúng ta được tha, tất cả các phước lành của thiên đàng và năng quyền đến với chúng ta, bao gồm cả sự chữa lành mọi bệnh tật. Bây giờ, hãy đọc phân đoạn kinh thánh mà tôi thích nhất trong toàn bộ kinh thánh. Ở đây, chúng ta thấy được phúc âm và tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ một cách vinh hiển. Đó là câu chuyện về người phụ nữ phạm tội ngoại tình trong Giăng chương 8. Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho người phụ nữ ngoại tình. Nhưng Đức Chúa Giêsu lên núi Ô-liu, đến tảng sáng Ngài trở lại đền thờ, cả đoàn dân chúng đều đến với Ngài và Ngài ngồi xuống dạy dỗ họ. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đem một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình, để người này đứng ở giữa và nói với Ngài: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong luật pháp Môi-se truyền cho chúng ta phải ném đá những người như vậy. Còn Thầy thì nói thế nào?" Họ nói như thế để thử Ngài, hầu có thể tố cáo Ngài. Đức Chúa Giêsu cúi xuống, dùng ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Ngài ngước lên và nói: "Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi." Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất. Khi họ nghe điều này thì lần lượt bỏ đi, những người cao tuổi đi trước. Đức Chúa Giêsu ở lại một mình với người phụ nữ vẫn đang đứng giữa đó. Đức Chúa Giêsu ngước lên, nói với người phụ nữ: "Này chị kia, họ đâu cả rồi, không ai kết án chị sao?" Người phụ nữ đáp: "Thưa Chúa, không ai cả." Đức Chúa Giêsu phán: "Ta cũng không kết án chị đâu, hãy đi, đừng phạm tội nữa." Đức Chúa Giêsu lại nói với họ rằng: "Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống." Giăng chương 8 câu 1 đến câu 12. Có hai điều có thể thấy rõ ở đây. Điều thứ nhất là chúng ta là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Không ai là không có tội, ngay cả khi bề ngoài bạn có vẻ thánh khiết, nhưng trong lòng là nơi tội lỗi cư ngụ. Tất cả chúng ta đều có tội trước mặt Đức Chúa Trời. Điều thứ hai thì rất rõ ràng, Chúa Giêsu đã không đến để kết tội chúng ta, nhưng để cứu chúng ta. Vì Chúa Giêsu là người duy nhất không có tội, nên Ngài có thể quyền ném đá người phụ nữ này. Tuy nhiên, Ngài đã gặp người phụ nữ này trên đường đến thập tự giá để chết cho tội lỗi của cô ấy. Vì thế, Ngài đã không kết tội cô ấy. Ngài đến để ban cho chúng ta sự sống bằng cách hy sinh sự sống của Ngài vì tội lỗi chúng ta. Cuộc đua mới chỉ bắt đầu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng chương 3 câu 16. Đây là tin mừng từ nước Đức Chúa Trời và cũng là thông điệp của phúc âm. Trong hơn 3 năm Chúa Giêsu đã rao giảng bằng tình yêu, quyền năng của Đức Chúa Trời và nhiều cuộc đời được biến đổi ở khắp mọi nơi. Rồi cũng đến lúc cuộc đua của Ngài đi đến hồi kết, không như các môn đồ Ngài mong muốn hay trông đợi. Thay vào đó, Chúa Giêsu hoàn thành cuộc đua của Ngài bằng cách chết trên thập tự giá, thế chỗ cho toàn nhân loại. Ngài vẫn luôn tập trung và trung tín cho đến chết. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn chưa kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu.